Chương 26. Nava và Cô Nhi. Ngày 31 tháng 3 năm 1954, Nava từ Sài Gòn bay ra Hà Nội. Đêm 30 tháng 3, đợt tiến công thứ hai của Việt Minh đã bắt đầu, lần này là trực tiếp vào khu trung tâm. Những tin dữ báo về liên tiếp. Cô Nhi không có mặt tại sân bay. Thế chỗ cô Nhi, người ra đón Tổng Chỉ huy là Đại tá Bassiani. Viên đại tá xin lỗi Tổng Chỉ huy vì sếp quá mệt phải đi ngủ. Lúc này là 1 giờ 15. Nava về nơi làm việc ở trong thành, nghe De Bassiani và cơ quan tham mưu báo cáo về diễn tiến Điện Biên Phủ cho tới lúc này. Ông ta như không còn tin ở tai mình. Sao chỉ có mấy giờ đồng hồ mà De Castri đã trao gần trọn dãy đồi phía đông cho đối phương? Số phận của con nhím Điện Biên Phủ nằm trên những trái đồi này. Castri yêu cầu gì? Tăng viện cấp tốc 2 tiểu đoàn dù. Nava im lặng. Lực lượng dù do chính Tổng Chỉ huy nắm, lấy đâu ra 2 tiểu đoàn dù lúc này? Nava ngồi đánh giá tình huống bất chắc, nghiêm trọng nhất có thể xảy ra với De Castri ở Điện Biên Phủ, rồi bảo De Bassini thảo một bản chỉ thị mới cho De Castri cách đối phó. Phân khu trung tâm và Isabel phải được bảo vệ. Cần động viên tinh thần binh lính là họ đang bảo vệ danh dự của nước Pháp và nước Việt Nam và họ đang cầm chân bộ đội chủ lực tác chiến của Việt Minh. Tất cả vũ khí và toàn bộ đồ tiếp tế phải được phá hủy trước khi rơi vào tay kẻ địch. Một tiểu đoàn dù, tiểu đoàn 2 và một dàn pháo không giật 75 là những tăng viện duy nhất ông ta có thể nhận được trong lúc này. Nava cân nhắc rồi bảo De Bassiani sửa lại là những tăng viện duy nhất mà tập đoàn cứ điểm nhận được chỉ trong trường hợp chắc chắn nó sẽ giành được thắng lợi. De Bassiani để lại bản chỉ thị rồi xin phép trở về nhiệm sở. Nava ngồi lại một mình vật lộn với rất nhiều câu hỏi, không biết cô Nhi và De Castri những ngày qua đã làm gì mà để Điện Biên Phủ lâm vào tình thế này. 4 giờ sáng, vẫn chưa thấy cô Nhi tới. Nava cho gọi viên sĩ quan tùy tùng của cô Nhi, bảo y đi mời tư lệnh Bắc Bộ tới ngay. Viên sĩ quan lễ phép trả lời là y không dám đánh thức sếp vào giờ này. Nava càng cảm thấy cay đắng vì đã bị cô Nhi phản bội bằng sự rát, không đánh giá hết khả năng của đối phương trong cuộc chiến ở Điện Biên Phủ. Đến phút cuối cùng, cô Nhi vẫn ra sức ngăn trở, không cho tăng cường cho Điện Biên Phủ một số tiểu đoàn để ngăn ngừa một cuộc tiến công. Cô Nhi chỉ lo bảo vệ đồng bằng, trong khi đồng bằng không có cái gì đe dọa. Cô Nhi đã từ đầu đến cuối gây khó khăn cho nước cờ chiến lược của ông ta là cuộc hành binh Atlanta. Sáng sớm hôm đó, khi cô Nhi trở dậy, Nava đưa cô Nhi bản chỉ thị mà ông ta đã thảo đêm qua. Cô Nhi xem xong rồi đề nghị nên có một hành động từ đồng bằng hoặc Lào. Nava trả lời, đồng bằng chẳng có gì phải làm, còn ở Lào, nghiên cứu đi và sẽ nói lại với tôi. Những đợt sóng ngầm giữa hai người đã lên tới cực điểm nhưng chưa trở thành bão tố. Ngày mùng 1, cô Nhi nhận được lá thư của Nava gửi cho mình từ Sài Gòn ngày 29 tháng 3 theo đường công văn chính thức. Y lập tức đề nghị Nava cuộc gặp vào chiều hôm sau. Buổi chiều ngày 2 tháng 4, cuộc gặp giữa Nava và cô Nhi diễn ra tại biệt thự riêng của Nava bên Hồ Tây. Cuộc trao đổi giữa hai người diễn ra từ lúc 16:10 đến 17:40. Buồng bên có một cô thư ký đánh máy chỉ đôi lúc nghe thấy hai người to tiếng với nhau. Theo lời thuật lại của Jean Roy, Nava đã mở đầu cuộc gặp với một vẻ hiền lành và giọng nói nhẹ nhàng. Chúng ta đã viết cho nhau những điều khó chịu, bây giờ cần trao đổi một cách bình tĩnh. Nhưng cô Nhi không còn giữ được tự chủ, lớn tiếng nói ngay. Tôi đã nhận được lá thư đề ngày 29 tháng 3 của ngài. Những điều ngài viết trong thư đều mang tính lăng mạ đối với tôi. Tôi gặp ngài hôm nay để nói rõ là tôi không còn muốn phục vụ dưới sự chỉ huy của ngài và yêu cầu mình lập tức được thay thế. Nava ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói. Tôi đã cân nhắc kỹ về những điều đã viết trong thư và tôi sẵn sàng để nói tiếp cho rõ hơn. Không cần thiết. Điều tôi cần nhắc lại thêm với ngài là ý muốn tiến hành cuộc chiến ở Điện Biên Phủ chỉ thuộc về Tổng Chỉ huy và tôi bao giờ cũng là người thừa hành. Và số phận của GONO có thể được định đoạt ngay trong đêm tùy thuộc nó có được tăng viện hay không. Nava biết trước điều này sớm muộn rồi cũng sẽ diễn ra. Cô Nhi sẽ phản bội mình, nhưng hơi bất ngờ là nó lại diễn ra ngay lúc này. Ông ta cũng chút gánh nặng chịu đựng bấy lâu nay. Tôi biết, ông đã phản bội từ lâu. Ông đã tố cáo với bao nhiêu viên chức cao cấp tới Bắc Kỳ về những quan niệm điều hành cuộc chiến đang diễn ra mà ông cho là sai lầm. Không ít người biết chuyện này, Trong một salon ở Paris, bà Caro và một số bạn bè đã chuyển tay nhau một bức thư có câu: tay cô Nhi ngày nào cũng phản lại mình. Cô Nhi thét lên: nếu ông không phải là tướng bốn sao thì tôi đã tát vào mặt ông. Nava tái mặt. Cô Nhi lấy lại bình tĩnh và xin cáo từ. Nava nói: tôi yêu cầu ông chỉ chúng ta biết chuyện này. Tôi coi đó là điều thứ nhất trong những bổn phận của mình. Cô Nhi vừa trả lời vừa rập gót giày theo kiểu nhà binh. Cuộc chiến trên giấy tờ giữa Nava và cô Nhi không thể dừng lại. Cả đôi bên đều có ý thức đây sẽ là những căn cứ được dùng tới trong những cuộc luận tội sau này. Ở phương Tây, những nhân vật chủ yếu gắn bó với mùa xuân Điện Biên Phủ năm 1954 ngày nay không còn nữa. Nhưng với những chồng hồ sơ được giải mật, những tập hồi ký họ viết ra đã cho phép dựng lại trên nét nớn những diễn biến chính trong thời điểm đó. Paris thật sự bàng hoàng trước những thất bại ngày đầu ở Điện Biên Phủ. Và Nava không phải đã không báo trước với nhà cầm quyền Pháp điều này. Trận đánh chỉ mới diễn ra mấy ngày, nhưng đã làm bộc lộ toàn bộ những nhược điểm của con nhím Điện Biên Phủ. Những điều trước đây người ta chỉ nghi hoặc bây giờ đã là sự thực. Trọng pháo của Việt Minh đã có mặt và đè bẹp pháo binh của Điện Biên Phủ. Cao xạ pháo của Việt Minh đã xuất hiện với tác dụng cực kỳ nguy hiểm của nó, đang tàn sát những máy bay, lực lượng chủ bài của đội quân Viễn Chinh. Sân bay Điện Biên Phủ, cái dạ dày của con nhím Điện Biên Phủ đã bị vô hiệu hóa. Những thành lũy của Điện Biên Phủ được coi là bất khả xâm phạm đã bị đối phương tiêu diệt trong vài giờ. Castery hoàn toàn bất lực trước cuộc tiến công của đối phương, không thể tái chiếm lại bất cứ một vị trí nào đã mất. Tin dữ từ Điện Biên Phủ bay về Paris từng giờ. Có những người chỉ huy tập đoàn cứ điểm chết từ phát pháo đầu tiên của địch. Một tham mưu trưởng của tập đoàn cứ điểm mất tinh thần phải đưa về phía sau. Người chỉ huy pháo binh Điện Biên Phủ tự sát. Nhà Trắng tuy rất quan tâm đến cuộc chiến đang diễn ra ở Đông Dương, nhưng cũng không hiểu gì nhiều về tình hình đang diễn ra ở đây. Eisenhower tin vào báo cáo của O'Dalion. Người Pháp hoàn toàn có thể chống lại sức ép của Cộng sản với điều kiện Mỹ tăng cường viện trợ. Eisenhower tỏ vẻ ngạc nhiên vì sao Castery mất Beatrice, Gabriel và cho rằng những vị trí này với công sự như thế lẽ ra phải dễ dàng đẩy lui những cuộc tiến công lớn hơn và sao để mất rồi mà không cho quân giành lại. Thủ tướng Pháp Pleven thấy cần thông báo gấp tình hình cho người Mỹ trước khi quá muộn. Người được lựa chọn làm công việc này là Tổng tham mưu trưởng Ely, đã từng làm trưởng phái đoàn Pháp tại bộ phận thường trực của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương ở Washington, một nhân vật được đánh giá là có quan hệ tốt với Mỹ. Ngày 20 tháng 3 năm 1954, Ely lên đường sang Washington. Ely được gặp các nhân vật chủ chốt của Nhà Trắng. Tổng thống Eisenhower, Phó Tổng thống Nixon, Ngoại trưởng Dulles, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Ridgway, Chủ tịch Hội đồng Liên minh Thủy sư Đô đốc Redford và dự cả một cuộc họp của Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ vốn không dành cho người nước ngoài. Ely tới Mỹ khi Castery đã mất toàn bộ phân khu Bắc. Tổng tham mưu trưởng Pháp phát biểu công khai: Pháp không thể thắng được với phương tiện hiện có trong tay và yêu cầu Mỹ tăng cường giúp đỡ vũ khí, đặc biệt là máy bay ném bom B-26 và can thiệp bằng không quân. Hai năm trước, tình báo Pháp đã phát hiện máy bay MiG của Liên Xô đã được triển khai trên những sân bay gần biên giới Việt Trung. Có cả một số máy bay không mang cờ hiệu Trung Quốc mà lại mang cờ hiệu Việt Nam. Người Pháp đã tính tới khả năng một cuộc tiến công theo kiểu Trung Triều ở Triều Tiên tại Việt Nam và nghĩ tới một kế hoạch mang tên Damocles để đối phó. Kế hoạch này bao gồm việc quân Pháp rút ngay về đầu cầu Châu Thổ sông Hồng, bố trí một tuyến phòng thủ hẹp đợi quân Mỹ và quân đồng minh được điều động đến. Người Pháp hy vọng Dulles, Nixon và Redford sẽ chứng minh các điều kiện để triển khai kế hoạch Damocles đã được tập hợp đầy đủ ở Đông Dương, đặc biệt trong vùng thung lũng Điện Biên Phủ. Lần này, Ely nhấn mạnh vào sự xuất hiện của pháo cao xạ Việt Minh đang gây tổn thất cho không quân không kém gì máy bay MiG. Mặc dù được đón tiếp một cách sốt sắng và đặc biệt, nhưng Nhà Trắng không đưa ra một lời hứa hẹn nào. Theo Ely, người Mỹ đã nói, cuộc can thiệp sẽ chỉ diễn ra trong trường hợp Trung Quốc cho không quân xâm nhập Đông Dương. Chủ tịch Hội đồng Liên quân Mỹ, Redford, nói xa xôi với Ely về một hành động can thiệp hạn chế trong thời gian nhất định của không lực Hoa Kỳ nhằm loại trừ lực lượng cao xạ của Việt Minh nếu Hoa Kỳ được chính phủ Pháp yêu cầu. Có thể tới lúc này, các giới chức ở Nhà Trắng chưa tin vào tình hình nguy ngập của Pháp ở Điện Biên Phủ, nhưng chủ yếu là do Mỹ vừa ra khỏi chiến tranh Triều Tiên nên phải cân nhắc đối với một cuộc phiêu lưu mới ở Đông Dương nếu chưa có chuẩn bị. ngày 22 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Dulles vẫn tuyên bố một cách lạc quan, không một lý do nào bác bỏ kế hoạch Nava đã thấy trước thắng lợi. Elie thất vọng quay trở về Paris. Ngày 27 tháng 3 năm 1954, Ngoại trưởng Mỹ Dulles đọc một bài diễn văn ở câu lạc bộ báo chí hải ngoại New York về đường lối chính trị của Hoa Kỳ ở châu Á. Dulles trình bày chi tiết những tin tức mới nhận được xung quanh chuyện Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam. Ông ta tuyên bố, muốn ngăn chặn người ta áp đặt chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á, cần có một hành động phối hợp. Điều này có thể chứa đựng những nguy cơ nghiêm trọng, nhưng chúng sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với những nguy cơ mà chúng ta sẽ phải vượt qua trong những năm tới nếu chúng ta không chứng tỏ bằng những quyết định ngay bây giờ. Dulles còn nhắc lại ngày 24 tháng 3, Tổng thống Eisenhower đã tuyên bố Đông Nam Á là một tiên nghiệm quan trọng đối với thế giới tự do. Chắc là Eisenhower và Dulles đã thấy không thể dừng dưng trước tình hình mới ở Đông Dương, Paris lại có cái để trông chờ. Ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Pháp La Nhiên triệu tập Hội đồng Chiến tranh. Hội đồng này mới được thành lập là một tổ chức hẹp gồm các tham mưu trưởng và những thành viên quan trọng của nội các nhằm đối phó với tình hình khẩn trương trước mắt. Nội dung cuộc họp được giữ hoàn toàn bí mật nên không để lại dấu vết gì trong hồ sơ của Pháp về chiến tranh Đông Dương. Tướng Crepin, thư ký của hội đồng, là người duy nhất được phép ghi lại những điều cần nhớ. Tuy nhiên, người ta vẫn biết được nội dung của nó là trao đổi về khả năng can thiệp của người Mỹ trong hiện tình. Elie cho biết, cái người Mỹ đã nói tới là một cuộc can thiệp bằng không quân, không xa hơn. Vấn đề đặt ra, nếu sau nhiều cuộc ném bom của Mỹ, tình hình vẫn không đủ để tiêu diệt lực lượng của Việt Minh. Không những thế, nó lại tạo cớ cho một cuộc can thiệp ồ ạt của Trung Quốc như ở Triều Tiên, trước hết là bằng nhiều máy bay MiG. Và một cuộc can thiệp bằng không quân Mỹ cũng có thể làm cho các cường quốc cộng sản bỏ hội nghị Geneva sắp được tổ chức. Ra về, làm tiêu tan luôn hy vọng tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Đông Dương tại hội nghị này. Cái xảy nảy gãy ung có thể do sự can thiệp mở rộng chiến tranh của Mỹ mà chính phủ Pháp hiện nay mất đi sự ủng hộ của các đảng trung tả. Mà nhờ có các đảng này, chính phủ Pháp mới có một đa số ít ỏi để tiếp tục tồn tại trong thời gian qua. La Nhiên và Hội đồng Chiến tranh quyết định cử đại tá Brohm, một người vừa cùng ông ta đi về Washington, đã nắm rõ toàn bộ vụ việc, đi Sài Gòn xin ý kiến của Nava về tính hiệu quả của những cuộc ném bom như vậy. Trong thời gian này, tại Washington, Dulles và Redford ra sức vận động Quốc hội Mỹ ủng hộ việc triển khai cuộc hành binh Walter. Ngày 3 tháng 4, 8 nghị sĩ có thế lực thuộc hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa được mời tới để dự một cuộc họp mặt với Dulles, Redford tại Bộ Ngoại giao. Cuộc họp còn có mặt Thượng nghị sĩ Johnson, đứng đầu cánh thiểu số trong Quốc hội, và một số nhân vật quan trọng khác. Dulles tuyên bố, trong cuộc họp được triệu tập do yêu cầu của Tổng thống và Tổng thống muốn Quốc hội sẽ thông qua một nghị quyết cho phép mình sử dụng lực lượng không quân và hải quân vào Đông Dương. Sau đó, Dulles trình bày vắn tắt tình hình tuyệt vọng của Điện Biên Phủ và khẳng định, mất Đông Dương sẽ đưa tới mất toàn bộ Đông Nam Á và rút cuộc, Mỹ có thể bị dồn về tới tận đảo Hawaii. Và nếu Mỹ không giúp Pháp và các chính phủ địa phương, thì hậu quả rất có thể là Pháp sẽ rút ra ngoài vòng chiến. Redford trình bày về kế hoạch Vato. Cuộc hành binh Vato sẽ được thực hiện bởi máy bay của các hàng không mẫu hạm Excess và Boxer và máy bay của không quân Mỹ có căn cứ ở Clark Field tại Philippines. Nhiệm vụ chủ yếu sẽ được thực hiện bởi 3 phi đoàn máy bay oanh tạc, 2 có căn cứ ở Okinawa và 1 có căn cứ ở Clark Field, tổng cộng là 98 pháo đẩy bay B-29. Mỗi chiếc mang 14 tấn bom. Ngoài ra, nhiệm vụ hộ vệ các máy bay ném bom chống lại máy bay MiG của Trung Quốc được trao cho 450 máy bay tiêm kích phản lực. Trong khi trả lời các câu hỏi, Redford nói là đã dự kiến cuộc hành binh này có thể lôi kéo Mỹ vào chiến tranh và nếu cuộc ném bom đầu tiên không đủ để giải tỏa hoàn toàn cho tập đoàn cứ điểm, thì sẽ có những đợt ném bom tiếp theo. Redford tránh không nói tới sự can thiệp có thể có của lực lượng trên bộ Mỹ. Theo thông lệ, thì người đứng đầu phái thiểu số ở Thượng nghị viện sẽ đặt câu hỏi chất vấn đầu tiên các đại biểu chính phủ. Johnson đã làm việc này rất gay gắt. Ông ta đã đọc cả một bài diễn văn. Ông tuyên bố Mỹ đã phải đài thọ cho chiến tranh Triều Tiên 90% chi phí và yêu cầu Dulles cho biết chính phủ Mỹ có tham khảo ý kiến của một quốc gia đồng minh nào khác ngoài nước Pháp đang tham chiến để biết liệu nước đó có cùng Mỹ can thiệp vào Việt Nam không. Lời phát biểu của Johnson chính là hòn đá cản đường. Dulles thừa nhận là tình hình quá gấp gáp, Bộ Ngoại giao đã không kịp tham khảo ý kiến một quốc gia đồng minh nào. Đề nghị của Dulles và Redford lập tức bị gạt bỏ và hội nghị tuyên bố quốc hội chỉ duyệt y kế hoạch Vato hoặc một cuộc hành binh tương tự với ba điều kiện. 1. Nước Mỹ chỉ can thiệp trên tư cách là thành viên của một liên minh bao gồm những quốc gia tự do của Đông Nam Á, Philippines và khối Liên Hiệp Anh. 2. Nước Pháp phải chấp nhận đẩy nhanh chương trình trao trả tự do cho các quốc gia liên kết, làm sao để sự giúp đỡ của Mỹ không thể được hiểu là ủng hộ chủ nghĩa thực dân Pháp. 3. Nước Pháp cam đoan sẽ không rút quân ra khỏi cuộc chiến tranh này nếu Mỹ tung lực lượng mình vào. Cuộc họp này rõ ràng là sự khước từ một sự can thiệp tức thời của Mỹ dù chỉ bằng không quân để cứu nguy cho con nhím Điện Biên Phủ. Hơn thế, nó còn mang những lời lẽ xúc phạm đối với một đồng minh trên mặt trận chống cộng đang gặp khó khăn. Ngày 4 tháng 4, Đại tá Bơ Hồng từ Đông Dương trở về Paris. Mặc dù là ngày Chủ nhật, nhưng viên đại tá vẫn tới gặp ngay Tổng tham mưu trưởng Ely. Bơ Hồng báo cáo Nava tỏ thái độ dè dặt đối với cuộc hành binh Vato. Nava e rằng cuộc hành binh này sẽ dẫn đến một phản ứng của không quân Trung Quốc. Nhưng cùng lúc này, Ely nhận được một bức điện của Nava viết đêm 3, rạng ngày 4 tháng 4. Cuộc can thiệp bằng không quân mà Đại tá Bơ Hồng nói với tôi có thể mang tác dụng quyết định, nhất là nếu nó diễn ra trước khi Việt Minh tổng công kích. Ely đưa Bơ Hồng đi gặp Pleven cùng với bức điện. Pleven không giải thích được sự mâu thuẫn này, dẫn cả hai người lên gặp Thủ tướng Lanyen. Lanyen quyết định triệu tập ngay cuộc họp Hội đồng Chiến tranh tại điện Matignon. Cuộc họp Hội đồng Chiến tranh thấy cần dựa vào bức điện của Nava đã gửi Ely, vì có thể đây là sự cân nhắc cuối cùng của Nava, quyết định chính thức đề nghị Mỹ can thiệp bằng không quân. Nửa đêm, đại sứ Mỹ được mời đến. Lanyen trình bày với đại sứ Mỹ là chỉ còn cách dùng máy bay hạng nặng tiêu diệt những trận địa pháo của Việt Minh nằm sâu trong lòng đất trên những ngọn đồi quanh tập đoàn cứ điểm mới cứu vãn được đội quân đồn trú ở Điện Biên Phủ. Đại sứ Mỹ nhận sẽ chuyển ngay đề nghị của Lanyen cho Nhà Trắng. Ely cũng lập tức thông báo cho Valui, người kế nhiệm mình ở bộ phận thường trực khối quân sự Bắc Đại Tây Dương tại Lầu Năm Góc, quyết định mới của Thủ tướng Pháp để tác động tới Redford càng nhanh càng tốt, thực thi những biện pháp quân sự của mình. Ngày 5 tháng 4, Valley gọi điện thoại cho Ely báo cáo về phía các nhà quân sự Mỹ, mọi việc đều suôn sẻ. Cùng vào thời gian này, sứ quan Pháp ở Washington thông báo về một số bài báo và những bức điện không ký tên nói về một cuộc can thiệp ồ ạt của Trung Quốc vào Bắc Việt Nam. Đây là cách chuẩn bị về dư luận cho công chúng và Quốc hội Mỹ trước một cuộc can thiệp của Mỹ vào Điện Biên Phủ. Cũng trong ngày hôm đó, Tổng thống Mỹ Eisenhower viết cho Thủ tướng Anh Churchill một bức thư trình bày bản dự thảo về phối hợp hành động tại Đông Dương. Điều quan trọng là liên minh phải mạnh và phải sẵn sàng tham chiến khi cần. Tôi dự kiến không cần đến một sự can thiệp đáng kể nào về lực lượng trên bộ của đất nước ngài và đất nước chúng tôi. Liệu tôi có nên nhắc lại bài học lịch sử nữa không? Chúng ta đã không chặn đứng được Hirohito, Mussolini và Hitler bởi vì chúng ta đã không đoàn kết và kịp thời hành động. Do đó mà đã diễn ra một thời kỳ dài của những bi kịch đau lòng và những hiểm nguy hầu như không lối thoát. Liệu hai đất nước chúng ta có rút được điều gì từ bài học kinh nghiệm đó không? Ngày 6 tháng 4, Nava điện tiếp cho Ely. Cuộc can thiệp dự định sẽ mang mật danh Vato. Trước tình hình nguy ngập của đội quân đồn trú tại Điện Biên Phủ, có người cho rằng Pháp đã hy sinh cái cơ hội đi tìm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tranh Đông Dương tại hội nghị Geneva sắp nhóm họp. Nhưng cũng có thể là ngược lại, nhà cầm quyền Pháp cũng như Nava lúc này cho rằng chỉ có một biện pháp mạnh, dù là mạo hiểm, để cứu vãn tình hình nguy ngập ở Điện Biên Phủ, họ mới có thể đạt một giải pháp về chính trị cho Đông Dương trong những ngày sắp tới tại hội nghị Geneva. Chương 27. Nhức nhối A1. Đồi A1 là vết thương nhức nhối từ đợt 2 kéo dài đến ngày kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ. Riêng với đợt tiến công vào khu trung tâm lần này, có những điều mà chỉ huy trưởng không thể trao đổi với ai. Đó là hội nghị Geneva bàn về vấn đề Đông Dương đang tới gần, cần có một chiến công kịp thời để phối hợp với những hoạt động ngoại giao. Từ kinh nghiệm tại hội nghị Đà Lạt năm 1946, anh biết rõ không thể đàm phán có kết quả với Pháp nếu ta chưa có cái gì đủ sức nặng đặt ra trên bàn hội nghị. Hơn thế, những tin tức nắm được gần đây cho thấy phương Tây đang gấp rút tính toán một biện pháp cứu nguy cho Điện Biên Phủ. Có thể là một cuộc oanh tạc lớn bằng không quân chiến lược. Cũng có thể hơn thế, một cuộc can thiệp bằng bộ binh như Mỹ và đồng minh đã làm ở Triều Tiên. Có thể tránh được những nguy cơ này nếu ta nhanh chóng tiêu diệt được con nhím của Nava. Trước khi mở cuộc tiến công vào khu đông, chỉ huy trưởng đã rất cân nhắc. Anh biết bộ đội ta chỉ mới tiêu diệt những trung tâm đề kháng đứng riêng lẻ. Đây là lần đầu ta đánh vào một khu vực gồm nhiều trung tâm đề kháng, nhiều tiểu đoàn đóng liên kết với nhau. Đây sẽ là trận công kiên có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Để đảm bảo chắc thắng, ta đã huy động 18 tiểu đoàn bộ binh, nếu kể cả lực lượng dự bị là 21 tiểu đoàn, để tiêu diệt 5 tiểu đoàn bộ binh của địch. Việc kiềm chế pháo và lực lượng phản kích đã được tính toán khá chu đáo. Cách đánh cũng đã rút kinh nghiệm, đặc biệt những kinh nghiệm bạn đã nêu từ trận Lạp Sàn. Tại sao việc đánh chiếm nhiều cao điểm phía đông, đổi E, đổi D1, D2, đổi C1, ta chỉ mất 45 phút, nhiều nhất là 2 giờ chiến đấu. Nhưng ta đã dồn sức suốt 4 ngày đêm, ném vào A1, một lực lượng mạnh chưa từng có, nhưng vẫn không tiêu diệt được vị trí này. Anh đã dành toàn bộ thời gian gặp gỡ những người từ mặt trận về, trao đổi trong bộ chỉ huy mặt trận và cơ quan tham mưu. Anh không tin vào một số nguyên nhân những người trực tiếp chỉ huy trận đánh đã nêu. Bộ đội ta chưa có kinh nghiệm giải quyết hầm ngầm. Anh nhận thấy, trở ngại lớn nhất là do bộ đội ta bị thương vong vì pháo địch và phải liên tiếp đối phó với lực lượng phản kích của địch. Anh nhớ lại chiến dịch Hà Nam Ninh, chiến dịch Đông Bắc, địch chỉ dùng pháo binh từ xa để bảo vệ những cứ điểm bị cô lập ban đêm trước những đợt tiến công của ta và chúng đã thành công. Chỉ huy trưởng cũng đặt cho mình hàng loạt câu hỏi. Những khuyết điểm nổi lên trong đợt tiến công này là do trung đoàn 174 nổ súng chậm nửa giờ, trung đoàn 102 từ phía Tây sang. Trước giờ nổ súng, mới chỉ đến A1 được 5 đại đội và hầu hết các đơn vị thọc sâu không lọt được vào khu tung thâm vì thiếu bộc phá mở hàng rào. Anh biết, trong chiến đấu hợp đồng, thông tin liên lạc là điều cực kỳ quan trọng. Anh cũng biết rất rõ đối với những đơn vị làm nhiệm vụ thọc sâu, việc chuẩn bị chiến đấu là quyết định. Anh đã học được tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo ở bác. Dặn dò nhiều không bao giờ là thừa. Anh thường yêu cầu cán bộ, kể cả những người tiếp thu nhanh nhất, nhắc lại những việc cụ thể mình đã trao, dù thấy đây là một việc làm quá đơn giản. Anh nhớ là tất cả những điều này đã được chính mình căn dặn cán bộ đơn vị trước giờ nổ súng. Anh hỏi hiếu, chánh văn phòng, trong thư gửi cho cán bộ, chiến sĩ trước cuộc tiến công khu đông, những điều này có được nhắc đến không? Hiếu biết anh rất nhớ những gì đã viết trong đó, được chính anh trực tiếp sửa chữa nhiều lần và thông qua. Anh hỏi vậy, chỉ để xác minh một lần nữa, có những điều anh đã nói mà bộ đội không làm. Hiếu nói, thưa anh, trong cuộc họp, anh đã nói rất cụ thể, và những điều này còn được viết cả trong thư gửi cán bộ và chiến sĩ trước đợt tiến công vào khu đông, cũng như công tác thông tin liên lạc quan trọng như thế nào, các đơn vị thọc sâu cần phải chuẩn bị những gì. Có thư ở đấy không? Đọc cho mình nghe đoạn đó. Hiếu mở cặp hồ sơ. Anh có nói tới 4 điều kiện để ta thắng địch và nêu ra 2 khó khăn. Một là cán bộ không nhận rõ tình hình địch ta, sinh ra chủ quan khinh địch, do đó mà lơ là việc tổ chức chiến đấu. Điều anh hỏi nằm trong lời dặn thứ 2 sau đây. Đánh điểm thì phải tổ chức việc đột phá cho nhanh. Đừng mắc phải những khuyết điểm như trước đây. Đánh thọc sâu vào tung thâm của địch thì phải tổ chức bộ đội cho mạnh và gọn, đủ bộc phá, đủ các vũ khí nhẹ, đủ xung lực. Ngoài ra, còn những khó khăn khác nữa về tổ chức chiến đấu như tiến quân ban ngày, như làm thế nào để tránh ùn, như nắm vững thông tin liên lạc, vân vân. Chỉ huy trưởng im lặng. Có những khuyết điểm thông thường được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, ai cũng biết, nhưng khi vào trận, cán bộ vẫn cứ tiếp tục mắc. Ta đã tung 2 trung đoàn công kiên hàng đầu vào một cứ điểm tiểu đoàn, sử dụng mọi biện pháp có thể sử dụng trong trận đánh. Cán bộ, chiến sĩ có tinh thần quyết tâm tiêu diệt địch rất cao. Chưa bao giờ những cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn đã phải trực tiếp chiến đấu bằng lựu đạn, bộc phá như một người lính để bảo vệ từng đường hào, từng lô cốt, nhưng không hiểu vì sao trận đánh đã không thành công. Những người đã chiến đấu ở A1 cũng như những người chung quanh anh đều tập trung vào nghĩ cách tiếp tục tiêu diệt A1. Họ thấy lúc này vẫn còn thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ đợt 2 vì ta đã làm chủ phần lớn các cao điểm phía đông. Ngay ở A1, ta đã phá hủy phần lớn công sự, ta vẫn còn làm chủ một phần đồi ở phía dưới, còn nhiều điều kiện để hoàn tất nhiệm vụ chiến đấu đợt 2. Bản thân 2 đồng chí chỉ huy chiến đấu tại A1 trở về đều xin tiếp tục chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng anh cảm thấy 2 đồng chí trung đoàn trưởng và những cán bộ chiến sĩ từ A1 trở về đều chưa khẳng định được nguyên nhân chủ yếu đã dẫn tới việc họ không hoàn thành nhiệm vụ, vì họ vẫn đề nghị tiếp tục cách đánh như trước đây với sự chuẩn bị chu đáo hơn. Nguyễn Hữu An cho rằng phải tổ chức được những phân đội tinh binh đặc biệt để tiêu diệt hầm ngầm. Hùng Sinh thấy cần ngăn chặn quân viện từ Mường Thanh lên. Nếu đúng đây là hai nguyên nhân dẫn đến việc tiêu diệt A1 không thành công, thì cả hai việc này đều không thể khắc phục nhanh chóng. Qua đợt tiến công, đã thấy khu Elian Cao, đặc biệt Elian 2, đã trở thành một điểm sinh tử đối với quân địch mà chúng quyết tâm bảo vệ bằng mọi giá, vì số phận của tập đoàn cứ điểm được định đoạt tại đây. Tiếp tục trận đánh tại A1, bộ đội ta sẽ lại phải đương đầu với hỏa lực địch ở mật độ dày đặc như mấy ngày qua mà ta chưa có cách khắc phục. Ta sẽ phải tiếp tục đối phó với quân phản kích từ Mường Thanh lên mà chưa có cách gì chặn lại. Tiếp tục cách đánh này, vô tình ta sẽ tạo ra một điểm quyết chiến tại một khu vực nhỏ hẹp mà địch có điều kiện phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng. Một điều xa lạ với chủ trương của ta sau khi đã từ bỏ cách đánh nhanh, thắng nhanh. Với sự trợ lực bằng không quân của Mỹ, dù vòng vây của ta đã thu hẹp, trong một tuần, địch vẫn có thể bù đắp những thiệt hại của chúng về vũ khí, đạn dược. Kể cả quân số hao hụt, riêng dự trữ về đạn lựu pháo của ta đã cạn kiệt. Các bạn Trung Quốc đã hết sức cố gắng, nhưng trong vòng một tháng tới sẽ không thể cung cấp cho ta thêm viên đạn 105 nào. Ta đã quyết định chuyển số đạn 105 chiến lợi phẩm từ Trung Lào ra, nó sẽ phải vượt qua hàng ngàn km đường rừng, và số đạn này cũng chỉ có 400 viên. Trong khi đó, cán bộ, chiến sĩ của ta đã qua 5 tháng trời liên tục hành quân, lao động, chiến đấu, vừa qua lại chịu đựng nhiều tổn thất. Các đơn vị cần có thời gian củng cố, bổ sung lực lượng, chuẩn bị về vật chất. Nhiều cán bộ, chiến sĩ bị thương sẽ khó kịp trở về đơn vị chiến đấu. Ta đã chuẩn bị về mặt tổ chức, đưa tất cả những cán bộ ở các cơ quan xuống trực tiếp chỉ huy chiến đấu để thay thế cho những cán bộ thương vong. Nhưng nguồn lực bổ sung cho chiến sĩ thì phải dựa vào tân binh. Trong số chiến sĩ bổ sung này, rất nhiều người lần đầu cầm súng. Đợt chiến đấu sắp tới, nhiều đơn vị xung kích sẽ do những người cán bộ chưa có kinh nghiệm chỉ huy, nhiều chiến sĩ lần đầu ra trận, họ sẽ phải học xạ kích ngay tại trận địa. Việc tiếp tế lương thực cho bộ đội phải tiến hành từng ngày. Bộ đội sẽ bị đói nếu con đường độc đạo từ hậu phương ra mặt trận bị cắt đứt. Chúng có thể dùng máy bay đánh phá, chúng cũng có thể cho quân dù đổ bộ vào hậu phương của ta. Và còn một khó khăn lớn hơn, phương Tây đang xúc tiến một phương án cứu nguy cho Điện Biên Phủ. Chỉ huy trưởng phải giành chiến thắng với những lực lượng, phương tiện hạn chế rất nhiều so với ngày đầu chiến dịch, và anh không được phép kéo dài thời gian, càng không được phép dừng trận đánh. Những ngày đầu tháng 4 chính là những ngày u buồn nhất trong chiến dịch. Lần đầu tiên, một vấn đề lần đầu xuất hiện trong tư tưởng không ít cán bộ. Phải chăng những cố gắng của ta đã tới giới hạn? Địch vẫn còn gần 10,000 quân và gần 30 cứ điểm trên cánh đồng. Với lực lượng đã tiêu hao, đạn pháo đã cạn, làm cách nào để giành chiến thắng? Ý nghĩ Điện Biên Phủ sẽ trở thành một nà sàn thứ hai, như một bóng đen hiện lên, làm tắt những tiếng hát, những nụ cười. Không khí cơ quan tham mưu trở nên trầm ngâm. Thượng tướng Trần Văn Quang, khi đó là trưởng ban tác chiến của chiến dịch, sau này đã nói: "Chúng tôi là cơ quan tham mưu của chiến dịch, nhiệm vụ của chúng tôi là phải đề ra những phương án chiến thuật với bộ chỉ huy để giành chiến thắng. Nhưng trong chiến dịch này, nhiều lúc chúng tôi không nghĩ ra cách nào, chiến dịch đã vượt xa trình độ suy nghĩ của chúng tôi. Mọi việc giải quyết chỉ còn trông chờ vào cấp trên." Những người ở sở chỉ huy thấy bộ mặt của chỉ huy trưởng vỡ đi. Anh lại tiếp tục những đêm không ngủ. Chính ủy 308, Lê Quang Đạo quẹt giày vào gốc cây cho bớt đất trước khi bước vào lán của chỉ huy trưởng. Chỉ huy trưởng quay ra, nhìn thấy Đạo, quay sang nói với đồng chí anh nuôi: "Cậu kiếm cho mình thêm một cái ca." Đạo dừng lại trước cửa báo cáo: "Tôi từ 308 lên họp." "Vào đi, mình đang có món này ngon để chiêu đãi cậu ở mặt trận về đây." Anh nuôi đã lấy từ ba lô đồng chí bảo vệ ở giường bên một cái ca mang tới. Chỉ huy trưởng nói: "Cậu sẽ giúp chúng mình làm hai đi." Anh nuôi lấy nước trong bi đông tráng chiếc ca, rồi mở nắp chiếc ca đã đặt trên bàn, xẻ sang một thứ nước giống như cháo rất sánh. Chỉ huy trưởng hỏi: "Cậu có biết cái này không?" "Thưa anh, có. Nước cơm, rất ngon." "Thỉnh thoảng anh em cũng bồi dưỡng cho mình thứ này. Ta ăn đi." Chỉ huy trưởng biết Lê Quang Đạo từ rất sớm. Năm 1940, anh dạy sử ở trường trung học Thăng Long. Lê Quang Đạo học trung học tại đây. Trước tổng khởi nghĩa, trường tư thục Thăng Long được coi là một cái nôi của cách mạng. Hai người chậm chậm thưởng thức thứ nước cơm thơm, sánh béo và ngọt, có pha chút muối qua thực quản tới dạ dày, dường như đi tới đâu biết tới đấy. Chỉ huy trưởng hỏi: Hôm vừa rồi ba Sáu đánh 106 nhanh lắm phải không? Đạo ngừng ăn, cầm chiếc ca sôi nổi nói. Tôi mới xuống ba Sáu về. Tôi định tới báo cáo với anh về trận đánh 106. Chỉ huy trưởng cũng ngừng ăn, chăm chú nhìn anh. Thưa anh, thực ra cũng chẳng ra một trận đánh. Chiến hào của 36 đã vây quanh 106 từ lâu. Anh em cứ khoét dần vào dưới hàng rào. Khi được lệnh của mặt trận chuyển từ dương công sang tiêu diệt thì anh em đánh luôn. Không cần hỏa pháo chuẩn bị, không cần đột phá tiền duyên. Thấy anh ta bất thần hiện lên từ giữa đồn ném lựu đạn, nổ tiêu liên là cả bọn trong đồn giơ tay xin hàng. Chỉ huy trưởng đặt chiếc ca xuống bàn vỗ tay. Không có người chiến sĩ nào lại có những sáng tạo tuyệt vời trong chiến tranh như các chiến sĩ của ta. Đây sẽ là một chiến thuật mới của ta. Đồng chí anh nuôi nhắc hai người. Hai anh ăn đi không nguội cả rồi. Món quà anh Đạo không kém món của cậu đâu. Cậu nói anh Hiếu chuẩn bị tối nay làm việc với mình. Mấy ngày qua, chỉ huy trưởng trở lại những giây phút căng thẳng như những ngày đầu ra mặt trận. Nhưng thực ra lần này, đáp số đã đến khá nhanh. Sau khi gặp các cán bộ ở A1 về, anh đã nhận thấy không thể tiếp tục ngay trận đánh trước khi có một sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng tại đây, không thể đi theo lối mòn. Cuộc chiến trên Elian Cao sẽ là trận đánh cuối cùng ở Điện Biên Phủ. Anh mở bản báo cáo đảng ủy mặt trận đọc lại về nhiệm vụ đề ra cho đợt tiến công thứ hai. Đánh chiếm các cao điểm phòng ngự phía đông của phân khu trung tâm, trong đó có 5 cao điểm quan trọng là A1, C1, C2, D1 và E, thắt chặt trận địa tiến công và bao vây, khống chế, đi đến đánh chiếm sân bay, hạn chế đi tới triệt hẳn đường tiếp tế tiếp viện của địch, tích cực tiêu diệt và tiêu hao sinh lực địch, thu hẹp phạm vi chiếm đóng và vùng trời của chúng, tạo điều kiện chuyển sang tổng công kích. Anh buột miệng kêu lên, đây rồi. Tất cả những việc cần làm đều hiện lên trước mắt anh rất rõ nét. Việc cần làm nhanh chóng không phải là tiếp tục tiến công tiêu diệt A1, mà là dùng trận địa chiến hào để bóp nghẹt con nhím Điện Biên Phủ. Bộ đội ta đã quen với chiến thuật này. Cả những chiến sĩ tân binh cũng có thể làm việc này một cách thành thạo vì đa số họ đều là nông dân. Đây cũng chính là điều anh đã nghĩ đến ngay từ khi bộ đội ta bắt đầu xây dựng trận địa chiến hào. Dùng trận địa chiến hào để bóp nghẹt con nhím Điện Biên Phủ cũng chính là cách khắc phục sự chênh lệch về hỏa lực giữa ta và địch hiện nay. Chiến hào của ta không chỉ mang đạn súng cối, súng bộ binh của ta, mà cả lựu đạn đến chiến hào quân địch. Vẫn là những vũ khí mà ta hiện có, nhưng sức mạnh hỏa lực sẽ tăng lên rất nhiều lần. Cách siết chặt trận địa chiến hào xung quanh con nhím Điện Biên Phủ cũng là cách tốt nhất để phòng một cuộc can thiệp lớn bằng không quân chiến lược của Mỹ. Chúng có thể làm gì khi quân chúng và quân ta đã ở trong thế cải răng lược? Ngay tại đây, chỉ với số cao xạ ít ỏi của ta, không ít lần, những máy bay cường kích của địch đã lao xuống chút bom vào đúng vị trí của quân Pháp. Trước mắt, ta sẽ thay thế những cuộc tiến công ào ạt vào các cao điểm bằng cách chuyển sang đánh nhỏ, phát động toàn thể các chiến sĩ trên chiến trường dùng súng cối, súng trường, lựu đạn để tiêu diệt quân địch ngay trong vị trí. Ta không cần tốn xương máu giành thêm một vài vị trí mà số tổn thất của quân địch chắc sẽ không ít hơn. Và điều rất quan trọng trong thời gian này chính là phải khoét sâu vào nhược điểm cơ bản của quân địch là vấn đề tiếp tế. Máy bay địch không còn lên xuống sân bay Mường Thanh, nhưng đây vẫn là một bãi rộng tương đối an toàn của địch để nhận tăng viện về vũ khí và người. Cần cắt đứt ngay cái dạ dày của con nhím Điện Biên Phủ. Đây cũng là điều ta đã chủ liệu ngay từ ngày đầu chiến dịch. Ta sẽ dùng trận địa chiến hào để chia cắt tất cả các vị trí bảo vệ sân bay và cắt đứt chính bản thân sân bay. Con nhím Điện Biên Phủ sẽ không thể tồn tại nếu cái dạ dày của nó bị cắt đứt. Trước mắt, cuộc tiến công sẽ chuyển từ phía đông sang phía tây. Cuộc tiến công này sẽ không bao táp như cuộc tiến công vừa qua, nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại cho quân địch những đòn chí tử. Và chính trận đánh 106 ở phía tây đã mang lại một luồng ánh sáng mới, xua tan những đám mây mù còn lờn vờn. Ta đã dùng chiến hào để chia cắt quân địch, tại sao ta không dùng chính những đường hào này để tiêu diệt những cứ điểm của địch? Phải chăng đây là cách tốt nhất để tiêu diệt địch trong tình hình hiện nay? Một lần nữa, chính những người đang trực tiếp cầm súng chiến đấu lại mang lại bài học mới, và bài học này là vô giá. Ngày 6 tháng 4, hội nghị kiểm điểm đợt tiến công thứ hai được triệu tập. Phần đầu hội nghị diễn ra khá căng thẳng, từng đơn vị đều tập trung nói về những thiếu sót của mình. Trong đợt tiến công này, lần đầu đã xuất hiện hiện tượng một cán bộ tiểu đoàn bỏ chạy khỏi trận địa giữa trận đánh. Chỉ huy trưởng đã phê bình rất nghiêm khắc trung đoàn trưởng 174 nổ súng tại A1 chậm nửa giờ. Đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba đứng lên nhận khuyết điểm và xin nhận kỷ luật. Phương Tây có người nhận xét anh nào ngọn núi lửa phủ tuyết. Chưa bao giờ người ta thấy chỉ huy trưởng biểu lộ thái độ nóng giận đến như vậy trong một cuộc hội nghị. Anh nói phải đưa một số cán bộ ra tòa án binh, nhưng cuối cùng không có tòa án binh nào. Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm khi kết thúc phần kiểm điểm. Họ chăm chú, căng thẳng, chờ đợi một đợt công kiến mới với những trận đánh quyết liệt hơn để hoàn thành nhiệm vụ đợt 2. Bóng ma đồi A1 vẫn ám ảnh trong đầu. Nhưng rồi qua cả phần trao nhiệm vụ, không có một trận công kiến nào. Chỉ là việc tiếp tục đào trận địa để thu hẹp vòng vây, chia cắt các vị trí địch, đặc biệt là cắt sân bay và tiêu diệt một số vị trí bảo vệ sân bay bằng cách đánh lấn và hạn chế việc tăng viện người và vũ khí của địch. Ngày 8 tháng 4, các đơn vị được trao nhiệm vụ cụ thể như sau. Đại đoàn 308 làm trận địa chia cắt các cứ điểm bảo vệ sân bay và chuẩn bị công kích cứ điểm 206 và các cứ điểm 311A, 311B thuộc trung tâm đề kháng Clodagh. Đưa trận địa tiếp cận sở chỉ huy của The Castery ở phía Tây, đánh địch phản kích để giữ vững trận địa và đánh quân dù trong phạm vi đại đoàn phụ trách. Đại đoàn 312 củng cố trận địa phòng ngự ở các đồi E và D, chuẩn bị tiếp tục tiêu diệt cứ điểm 105 ở Bắc Sân Bay, các vị trí 203, 204 và khu tiểu đoàn ngụy Thái số 2. Hai đại đoàn 308 và 312 phối hợp đào một đường giao thông hào cắt ngang sân bay ở phía nam cứ điểm 206. Đại đoàn 316 củng cố trận địa phòng ngự ở C1 và làm trận địa chuẩn bị tiến công A1, C2 ở phía đông. Ở phía nam, trung đoàn 57, đại đoàn 304 củng cố trận địa bao vây và tiến công Hồng Cúm, kiềm chế pháo binh địch ở Hồng Cúm. Đại đoàn pháo binh 351 củng cố các trận địa trú quân và trận địa hỏa lực, làm thêm một trận địa mới cho đại đội trọng pháo ở Tây Bắc Mường Thanh để phối hợp với cuộc chiến đấu ở sân bay. Nhiệm vụ chung của tất cả các đơn vị trên toàn mặt trận được đề ra trong thời gian này là tích cực đẩy mạnh những hoạt động nhỏ, dùng mọi loại vũ khí của bộ binh bất kể ngày đêm tập kích, bắn tỉa, sát thương quân địch, bắn máy bay, đoạt dù tiếp tế, làm cho địch không có lương ăn, nước uống, không còn đạn dược. Chỉ huy trưởng nhắc các đơn vị đều phải củng cố trận địa nơi trú quân, trận địa tiến công và tranh thủ củng cố đơn vị, bồi dưỡng sức khỏe cho bộ đội, học tập, rút kinh nghiệm đợt chiến đấu vừa qua để chuẩn bị cho trận tiến công quyết định sắp tới. Nhiều người cảm thấy sau nhiều ngày chiến đấu cực kỳ căng thẳng, cấp trên đang dành cho họ một thời gian nghỉ ngơi. Sau cuộc họp, chỉ huy trưởng gặp đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ. Anh biết Vương Thừa Vũ không vui sau khi trung đoàn 102 không hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt A1. Chỉ huy trưởng hỏi Vũ, cái dạ dày của anh dạo này thế nào rồi? Vương Thừa Vũ mắc chứng đau dạ dày, một chứng bệnh tối kỵ với những người chỉ huy chiến đấu. Mỗi chiến dịch, chỉ huy trưởng thường băn khoăn khi nghĩ đến Vũ với căn bệnh kinh niên của anh. Vũ tươi cười nói, từ ngày anh Tôn Thất Tùng cắt đi 2/3 dạ dày thì tôi khỏe. Chiến dịch này đi lại nhiều, nhưng không thấy đau. Chỉ huy trưởng mỉm cười. Anh Tôn Thất Tùng mới lên chiến dịch. Anh tranh thủ gặp anh Tùng cảm ơn anh ấy đi. Tôi cũng đang muốn gặp anh Tùng để cảm ơn. Thái độ chỉ huy trưởng trở nên trầm ngâm. Rồi anh nói, lần này 308 được trao nhiệm vụ cắt đứt sân bay. Đây là một nhiệm vụ rất nặng và rất khó. Dù có bị tổn thất tại A1, nhưng 308 vẫn là đơn vị sung sức nhất tại mặt trận. Các đồng chí phải động viên anh em làm trận địa thật tốt để tránh phi pháo và đối phó với quân địch phản kích. Tôi đã đồng ý tổ chức một trận địa pháo đặc biệt ở sân bay, anh sử dụng tốt để tiêu diệt lực lượng phản kích. Vừa qua, trung đoàn 36 đánh cứ điểm 106 rất tốt. Anh động viên các đơn vị phát huy cách đánh này, vừa giảm được xương máu mà địch rất khó đối phó. Trước khi Vũ ra về, chỉ huy trưởng chìa tay bắt tay anh, mỉm cười nói, anh Tôn Thất Tùng cắt cho anh 2/3 dạ dày thì anh khỏe, nhưng lần này anh cắt cái dạ dày của The Castery thì con nhiễm điện huyền phủ sẽ chết. Ngày 22 tháng 4, chỉ huy trưởng gửi thư kêu gọi các chiến sĩ điện huyền phủ đẩy mạnh cuộc thi đua đánh tỉa quân địch. Hỡi các chiến sĩ bắn súng trường, hỡi các chiến sĩ bắn súng máy, hỡi các chiến sĩ bắn súng cối, hỡi các chiến sĩ pháo binh. Sau những thắng lợi to lớn của quân ta ở Điện Biên Phủ, hiện nay trận địa bao vây của ta đã tiến sát đến khu trung tâm của địch. Khu trung tâm của địch hiện đã ở vào tầm hoạt động của các cỡ hỏa lực của ta. Để làm cho địch càng ngày càng bị tiêu hao mệt mỏi, tinh thần sút kém, thương vong chồng chất, để làm cho địch luôn luôn lo sợ và căng thẳng, ăn không ngon, ngủ không yên, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắn chết, để tạo điều kiện cho quân ta giành được những thắng lợi lớn hơn, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Tôi kêu gọi toàn thể các chiến sĩ bắn súng trường, các chiến sĩ bắn súng máy, các chiến sĩ bắn súng cối, các chiến sĩ pháo binh, hãy phát huy cao độ tinh thần tích cực diệt địch, nỗ lực thi đua đánh tỉa quân địch ở Điện Biên Phủ. Một viên đạn, một tên địch, kiên nhẫn tích cực, nhằm đúng mục tiêu, hễ bắn là trúng.